Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 107 với đề tài Đấng Christ còn vua David, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 35 đến câu 37. Mời quý tín giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 35 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này: Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con vua David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đặt câu hỏi gì cho những người đang nghe Ngài giảng dạy trong đền thờ? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu muốn dạy dân chúng chân lý nào? Câu hỏi thứ ba: Sau khi trưng dẫn Thi Thiên 110 câu 1, Chúa Giê-xu hỏi mọi người điều gì? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta có quyết định gì khi học qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đặt câu hỏi gì cho những người đang nghe Ngài giảng dạy trong đền thờ? Trong tuần lễ thương khó của Chúa Giê-xu, chúng ta đã thấy hết tốp này đến tốp khác thi nhau tấn công Ngài tới tấp bằng cách đưa ra những câu hỏi hiểm hóc nhằm gài bẫy Ngài. Chúa Giê-xu đã trả lời câu hỏi của họ về việc có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không. Ngài đã trả lời thắc mắc của họ về sự sống lại và bản chất thật của sự sống ở trên thiên đàng là như thế nào. Rồi Ngài đã trả lời câu hỏi của họ về điều răn nào trong luật pháp là lớn hơn hết. Mỗi câu hỏi của họ đưa ra đều là một nỗ lực để hạ uy tín Ngài trước dân chúng, hoặc đưa Ngài vào cái bẫy để mượn tay chính quyền La Mã kết án Ngài. Thế nhưng, khi Chúa Giê-xu đã trả lời cho tất cả những thắc mắc của họ, thì họ đã xấu hổ trước mặt dân chúng. Thánh Kinh chép rằng, không ai dám hỏi Ngài nữa. Câu 34. Giờ đây, ngay trong đền thờ, đang khi dạy dỗ thì Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi về chính mình Ngài mà Ngài muốn họ phải thành thực trả lời. Bởi chính câu trả lời của họ sẽ quyết định số phận của họ cho đến đời đời. Trước đó, trước giả phúc âm Ma-thi-ơ ghi rằng, khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng, về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng, con vua David. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 41. Và bây giờ, đang khi giảng dạy trong đền thờ, Ngài cất tiếng hỏi mọi người rằng: Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con vua David? Đa phần người Do Thái đều tin rằng Đấng Christ hay Đấng Mêsia sẽ là dòng dõi của vua David. Ngài là con của vua David. Họ tin rằng Đấng Christ sẽ là một vị vua lỗi lạc và cũng là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba. Ngài sẽ đến để làm vua và giải phóng đất nước họ ra khỏi những kẻ đang áp bức và thiết lập một vương quốc hùng mạnh trên đất này, giống như vương quốc thời vua David vậy. Họ đã đúng một phần trong niềm tin của họ. Về gia phổ hay dòng dõi theo phần xác, thì Đấng Christ đúng là con vua David. Ngài đúng là một con người, theo phúc âm Matthew chương 1, từ câu 1 đến câu 17. Song niềm tin của họ về Đấng Christ như vậy cũng vẫn chưa đủ. Ngài còn hơn thế nữa. Câu hỏi Chúa nêu ra nhằm đưa họ đến một chân lý. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu muốn dạy dân chúng chân lý nào? Khi Chúa Giê-xu dùng từ Christ trong câu hỏi, Ngài đang ám chỉ rằng Đấng Christ không chỉ là một con người bình thường như bao con người khác, nhưng Ngài còn hơn một con người nữa. Và để chứng minh điều này, Chúa Giê-xu trích dẫn Thi Thiên 110 câu 1. Đây là Thi Thiên nói về Đấng Mê-sia. Trong câu này, vua David trưng dẫn lời Đức Giê-hô-va nói với Chúa của ông. Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Cụm từ Chúa phán cùng Chúa tôi, chữ Chúa thứ nhất là từ Hi-ba-lai, có nghĩa là Đức Giê-hô-va. Chữ Chúa thứ hai là Adonai, có nghĩa là chủ, thầy hoặc vua. Hay nói rõ hơn, vua David nói Đức Giê-hô-va đang nói với Chúa của ông. Ngài là Đấng Mê-sia, là Chúa cứu thế, và đồng thời Ngài cũng là chủ, là vua của ông. Hàm ý, Đấng Mê-sia là một con người, song Ngài còn hơn là một con người, có nghĩa là Ngài cũng là Đức Chúa Trời của David. Đấng Christ là con người, Ngài là con vua David. Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa của David. Tại đây, Chúa Giê-xu công bố rõ ràng thần tính Đấng Mê-sia khi David nói dưới sự cảm thúc của Thánh Linh: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vua David đang tôn Đấng Mê-sia và một địa vị quyền phép đồng đẳng với Đức Chúa Trời toàn năng. Chữ ngồi trong câu 36 nói tới một sự ngồi liên tục, vĩnh viễn. Các trước giả Tân Ước đều đồng ý rằng Đấng ngồi bên hữu Đức Chúa Trời này không ai khác hơn là chính Chúa cứu thế Giê-xu ở Nazareth. Theo thư Roma chương 8 câu 34, thư Côlôse chương 3 câu 1 và thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 22. Cụm từ hãy ngồi bên hữu ta còn nói đến ngôi vị. Đức Chúa Trời sẽ đưa Đấng Mê-sia lên đến một ngôi vị cao trọng đồng đẳng với chính Ngài. Đấng Mê-sia chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ ở trong một ngôi vị đồng đẳng, đồng quyền tuyệt đối với Đức Chúa Trời trong vinh hiển, quyền phép và vinh quang của Ngài. Theo thư Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ 3, sau khi trưng dẫn Thi Thiên 110 câu 1, Chúa Giê-xu hỏi mọi người điều gì? Sau khi trưng dẫn Kinh Thánh, Chúa Giê-xu liền hỏi họ: Làm thế nào Đấng Mê-sia vừa là con của vua David lại vừa là Đức Chúa Trời được? Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Điều này có hợp lẽ không? Trong xã hội thời ấy cũng như thời nay, không bao giờ một người cha nào lại gọi con mình là Chúa cả. Dù con cái được xem là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, nhưng không bao giờ con cái cao cả hơn cha của nó. Tuy nhiên, khi được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh, David nhìn vào nhân vật này là con của ông, nhưng David cũng gọi Ngài là Chúa. Vậy thì Đấng Mê-sia còn hơn là một người nữa. Ngài chính là thần nhân vô hạn. Ngài vừa là người và cũng vừa là trời. Khi Chúa Giê-xu hỏi câu ấy, đương nhiên câu trả lời chính xác nhất là Đấng Mê-sia phải là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là con người. Là Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa của David. Là người, về phần xác, Ngài là con của vua David. Chúa Giê-xu khi kết hợp trong chính thân vị của Ngài cả thần tính lẫn nhân tính, thì Ngài là chủ của David và cũng là con của David. Khi nghe điều này, những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo chẳng có câu trả lời nào cả. Không ai thưa lại được một lời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 46, tất cả đều nín lặng. Đây là khoảnh khắc bày tỏ chân lý dành cho họ. Chúa Giê-xu đã giải thích Kinh Thánh với một phương thức chính xác, rõ ràng, và họ không thể nào bài bác được. Thế nhưng bất chấp mọi bằng chứng, họ vẫn không muốn công nhận Chúa Giêsu là đấng Mêsia mà họ đang mong đợi từ lâu. Họ đã từ chối không tiếp nhận Ngài như phúc âm Giăng đã ghi. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Theo phúc âm Giăng chương 1 câu 11. Câu 37 ghi: Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Đây là những người bình dân, họ đã nghe Ngài dạy dỗ một cách thích thú. Những điều họ đã nghe và thấy trước đó, họ rất lấy làm lạ và ấn tượng về khả năng ứng phó và hiểu biết Kinh Thánh cách sâu sắc của Ngài. Chúa Giêsu đúng là một giáo sư lỗi lạc từ trời. Điều mà họ lấy làm thích thú và hài lòng nhất là khi thấy Ngài đặt các thầy thông giáo và người Pha-ri-si vào đúng vị trí của họ. Đây là những hạng người rất phô trương và kiêu căng. Song Chúa Giêsu đã kéo họ xuống và Ngài làm cho họ cứng miệng. Đoàn dân đông bao giờ cũng thích như thế, nhưng họ chưa thực sự yêu mến Ngài. Trước khi tuần lễ này qua đi, cũng chính đoàn dân đông này đã chạy theo bước chân của các cấp lãnh đạo họ, và họ cũng đã chối bỏ Ngài bằng cách kêu lên: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Câu hỏi thứ tư: Chúng ta có quyết định gì khi học qua bài học này? Các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái, bất chấp những chứng cứ hiển nhiên về Chúa Giêsu, họ đang trông đợi một đấng Christ nào đó giống như họ tưởng tượng. Họ trông đợi một nhân vật tôn giáo. Họ đang tìm kiếm một nhân vật quân sự, chính trị. Đối với họ, Chúa Giêsu chẳng có một điều gì phù hợp với những điều họ trông đợi cả, và họ đã chối bỏ Ngài dù họ đã nghe những lời giảng dạy của Ngài và có đủ những bằng chứng họ cần để tin nhận Ngài. Hậu quả của sự chối bỏ này là sự phán xét dành cho họ trong vai trò một dân tộc. Họ đã từ chối không tiếp nhận đấng Mêsia của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng sẽ chối bỏ họ. Israel bị phó cho đế quốc La Mã và nhà cầm quyền ngoại giáo không lâu sau đó. Về mặt con người thì Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David, nhưng về mặt con Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu là đấng Christ. Ngài đã đến không phải để lập vương quốc trên đất, nhưng là vương quốc thuộc linh đời đời không cùng. Vì vậy, điều quan trọng là thái độ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào. Nên nhớ, những gì chúng ta đối xử với Ngài trong đời này sẽ quyết định điều mà Chúa Giêsu sẽ đối xử với chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Một ngày kia tất cả mỗi chúng ta đều sẽ đối diện với đấng Mêsia. Bạn và tôi sẽ nhìn thấy Ngài trong sự vinh hiển của Ngài như điều Kinh Thánh đã công bố. Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Khi Ngài ấy đến, Ngài sẽ là cứu Chúa của bạn hay Ngài là quan án của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào thái độ và sự đáp ứng của mọi chúng ta với Chúa Giêsu hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 12 từ câu 35 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 108 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
Chúa của cả đất trời, ta ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Xin ta ơn Cha, Chúa của cả đất trời, ta ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.